Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Truy Tầm Đạo Pháp, Hạnh Hiếu Tu, Hiếu Đạo. Thiền cho nhiều để mình quản lý được lục căn lục trần của mình. Mình là người kiểm soát nó, chớ không có để cho nó kiểm soát. Lung tung hướng ngoại là nó kiểm soát mình. Mà nó ổn định an thiền là mình kiểm soát nó. Ráng tu muốn có cơ hội tốt ở tương lai thì ta phải ráng tu mà giáo dục nội bộ mình tiến hóa mới được. Không có nên mê lầm ngoại cảnh. Chừng này nhiều người mê lầm lắm. Có thực hành mới có thấy. Rốt cuộc chính mình phải lo, không có ai lo cho mình được. Họ nói họ lo cho mình là nói dốc, mà chính mình phải tự lo là quan trọng. Phải thực hành, phải tu. Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Mình có thân, có pháp, mà tại sao mình không hành để đào sâu cái pháp, để thấy rõ chân lý của cuộc sống, thấy rõ phần hồn vô sanh bất diệt. Mình phải đào sâu, mình mới thấy được. Mà đào sâu trở về thanh tịnh mới thấy, còn trở về động loạn không có thấy được. Động loạn là lục căn lục trần chưa thức, mình lo mình kiềm chế nó, tu thiền nhiều, nó mới thức tâm, mình có cơ hội giáo dục nó. Đó là lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói truy tầm đạo pháp mới thấy rõ chân lý? Thực hiện chữ hiếu, mình mới truy tầm ra chân lý là sao? Hiếu đạo là gì? Truy tầm cấu trúc siêu nhiên của thể xác là sao? Truy tầm sự thanh tịnh là như thế nào? Tu phải ý thức cái việc chúng ta làm, tại sao chúng ta phải làm, chúng ta phải phân tách rõ rệt. Tại sao bắt đầu muốn truy tầm chân lý thì thích lắm, đi sâu vô là chán chân lý? Hạnh hiếu tu, hạnh muốn tiến hóa nhiều kiếp là sao? Chân lý của Thượng Đế là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Cặm cụi làm việc, mệt thì nghỉ, sanh ra, sống để cử động, hoạt động, làm việc, phục vụ. Tinh thần lúc nào cũng phục vụ tới hơi thở cuối cùng cũng ở trong tinh thần phục vụ. Ông trời phục vụ chị, ông trời không phục vụ chúng ta. Chúng ta đâu có nguyên khí hít vô và thở ra ngồi nói chuyện với nhau đây. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ mà chúng ta đã sử dụng nguyên khí của ông trời, nhưng mà chúng ta không có cái tinh thần đó. Thành ra, chúng ta còn chấp mê, mà nếu chúng ta có cái tinh thần như ông trời, phục vụ tối đa, vui vẻ, hạnh phúc cho vũ trụ được mở ra, tâm mở ra thì mọi người khỏe. Tâm quan trọng, nếu chúng ta chịu buông bỏ thì tâm trạng lúc nào cũng thanh sạch và cởi mở. Lúc đó mới thực sự thương yêu, đừng nói đôi môi, tôi vì người này, tôi vì người nọ, đã vì, đừng kể ơn. Đức Thầy từng nhắc, phải bỏ công ra, phải nghiên cứu, phải truy tầm, phải thực hành mới tiến. Còn nếu không chịu truy tầm, không chịu thực hành, không bao giờ tiến. Tuy rằng lời nói rót vào tai mà tại sao chúng ta chứa không được? Vì tâm chúng ta chưa định, thiền chưa đúng lúc, thực hành pháp môn trì trệ, thành ra không có chỗ chứa. Chứ thiệt rằng những người hiểu đạo nghe cái này là biết liền, mở liền, vì họ đã hành trong đó. Phật Pháp vô biên, vô cùng, thay đổi văn minh, tiến triển. Mục đích chúng ta tầm đạo không phải tầm đời, cái đời nó tan rã thì đạo nó mới thăng hoa. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Rồi ngày hôm qua chúng ta học một ngày, thì từ cái chỗ vui vẻ, mọi người sao phát tâm dễ quá. Hồi trước kêu lên ca cái khó lắm, đi không được. Đó, mình phải đi truy tầm nhờ chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào nó giải rồi. Bây giờ mình hăng hái, mình nhảy lên mình hát. Thấy không? Thấy nó vui vẻ, thấy mình thực tâm đóng góp, biết gì nói nấy, chơi cho nó vui. Đó là trong hòa khí. Đó. Thì chúng ta học từ giai đoạn một để kiểm chứng và thấy rõ rằng trong khoa học không phải là nhìn nơi ông thầy, nhưng mà chính bạn đạo cũng là đóng góp. Và chính những chuyện kỳ cục, kỳ khâu, ô trượt mà nó cũng giúp ta tiến. Đó. Những cái bánh xe, những chiếc xe sắp lật đổ, sắp tiêu tan, nó lại cứu ta. Thấy rõ chưa? Cho nên mặt mày mọi người bữa nay là rất thanh, thơ thớ, trong cởi mở. Thì ngày hôm nay, ngày cuối cùng, và sẽ tới chỗ mãn khóa thì chúng ta thế nào? Chúng ta phải học cái gì? Gồm hết thảy về tâm, tức là phải học cái chữ bi. Chúng ta đã dự mỗi buổi sáng đi lên thiên đàng xem những vị tiên Phật mà không đặt nặng cái chữ bi thì Ngài cũng không có chịu giải cho trần gian hiểu rõ những gì ở trên thiên đàng có. Bởi vì Ngài từ sự đau khổ của thế gian, sự bầm dập trở ngại biết bao nhiêu lần, Ngài mới được tiến hóa lên trên đó làm vị tiên. Ngài đã chán đời rồi, sự khó khăn vô cùng. Tôi tu mà tôi có hại ai đâu, mà chuyên môn bị người ta hại, bị người ta mắng, bị người ta chửi, bị người ta bỏ rơi, bị người ta coi tôi không ra gì hết. Mà trong lúc đó tôi lý thuyết tôi cũng vững lắm, nhưng mà tôi sai không được. Rồi tới một ngày nào quá đau khổ rồi tôi mới trở về chân tâm. Lúc đó tôi mới bay bổng lên thiên đàng. Té ra tôi phải buông bỏ tất cả những bản chất sân si, sự tâm tối, những cái quả ngục trong đó tôi phải tiêu hủy nó hết để tôi được thăng hoa đi lên. Cho nên những ngày đó mới nói lại cho chúng ta nghe, cơ cấu này phải thấy sao, tu như cách nào để đạt đạo và thăng hoa bằng cách nào. Chỉ từ ly từ tí trong thực hành của người mà lại trao đổi cho chúng ta. Cho đáng lẽ người không cần phải nói cho chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta đứng ở đâu? Bây giờ thấy rõ chúng ta đứng ở vị trí của Ngài. Trước khi Ngài làm người, ham danh, ham lợi, sung sướng, rồi đi tới đau khổ. Mà chúng ta mới đau khổ chưa thấm thía, còn phải đau khổ nữa. Ngài còn đau khổ hơn chúng ta, Ngài mới thăng hoa làm một vị tiên. Còn chúng ta tu vì vô vi, người nào cũng nói tôi muốn làm trời hết, tôi hòa tan với cha là tôi làm ông trời, thì phải khổ hơn, khổ gấp triệu lần. Người được xưng danh là người đó, và đứng vững trước bàn đạo vô vi, là người đó cũng là cả triệu năm đau khổ, không phải là một năm đau khổ đâu. Năm đau khổ không thấm thiết. Các bạn đây mà cũng còn có người cả trăm năm, cả mấy trăm năm, cả ngàn năm rồi mà chưa tiến hóa nổi đấy. Qua một cứ thanh lọc mà Thượng Đế nhìn nhận và cho hội nhập không phải là chuyện giỡn, không phải chuyện giỡn. Cho nên các bạn nhân cái cơ hội này, các bạn có tự do để truy tầm sự thanh tịnh và tự giải cái quả tâm của mình, rồi để mình trở về với cái nơi trú ngụ thanh tịnh từ bi của mình ở đâu. Chứ hồi nào giờ tu không biết cái sự thanh tịnh từ bi ở đâu, còn chấp trước nghiệp, còn sân hận. Thành ra chúng ta nhân những cái cơ hội này, chúng ta thấy rõ rằng trong cái mấy ngày vắng mà chúng ta ở trong mọi trạng thái được nhồi để tiến, mà thực tập ngay cả thân xác phàm đấu lý với nhau cho tên chư tiên mà báo cáo lại cho chúng ta biết, cũng những vị đó cũng ở trong cái chỗ đau khổ, mà lúc đó tâm tư các bạn cũng bị nhồi trong đó. Khi nghe qua thiên đàng vũ ký, tâm mình cũng bị nhồi trong đó, điêu luyện trong đó. Thành ra càng ngày nó càng hùng dũng hơn, nó mạnh hơn. Cho nên sau khi ra về, có gì nhồi đập phá ta, ta nên dụng lượng từ bi, không có lấy cái ý tranh chấp nữa. Vì đây là phước đến với ta, lấy quán làm ăn, giữ tâm thanh tịnh, học hỏi tới vô cùng. Vì mục đích chúng ta tầm đạo không phải tầm đời. Tầm đạo thì phải chấp nhận cái đời nó tan rã thì đạo nó mới thăng hoa, chịu nhịn nhục tối đa để thăng hoa. Cái khổ đã nắm rồi, nắm được khổ, hòa tan trong khổ và nhịn nhục tối đa để pháp tướng nó phát khởi, rồi sau này chúng ta mới là tay nắm tay hòa với đấng cha trời để tận độ chúng sanh. Vì những người đã qua những cơn thử thách quá thì người không sợ sự thách của đời, mà người xây dựng được cái tâm tận độ chúng sanh và khai mở đường tiến cho tất cả những người đau khổ. Điều thứ nhất là người Việt Nam được khôi phục tâm hồn của họ và trở về một mảnh đất tự do rõ rệt nghìn năm không quả nát. Cái điều này là do những người đó sau này phải làm. Qua cơn điêu luyện khổ cực này mà đu luôn lầm tưởng ta là sáng suốt, bây giờ đập bỏ cái đó để ta bước qua một lĩnh vực chân tâm, thì lúc đó mới thấy rõ đường đi hơn.
Kinh Thánh để rõ ràng, mà anh truy tầm mà anh không thực hành thì không bao giờ anh đến. Anh đọc xuôi không bao giờ anh thấy cái gì hết, tâm anh vẫn bận, vẫn bận rộn, vẫn buồn phiền. Mà anh truy tầm, anh thực hành rồi, anh thấy tâm anh vui sướng quá, enjoy thiệt. Tôi có cái thể xác này, ông trời Chúa cho tôi đầy đủ, tôi không có thiếu, không bao giờ nghèo, không bao giờ khổ. Lúc nào cũng sung sướng trong sự quân bình sẵn có của tôi. Khi mà vượt được chết sống rồi là quân bình rồi. Cho nên người ta tìm cái pháp ra người ta hành. Người nào mặt mày thấy cũng vui. Anh năm ngoái năm kia anh gặp tôi, năm nay anh thấy tôi sao? Có buồn không? Thì cũng vậy đó thôi. Anh thấy không? Rồi mà từ năm đó anh làm tới năm nay là anh nghe tôi nói chuyện khác. Rồi bây giờ bắt đầu anh làm rồi, hai năm sau anh nghe nói chuyện khác. Cũng nói bao nhiêu công chuyện nhưng mà anh cảm thấy khác. Bởi vì anh đã thanh lọc anh rồi, anh có chỗ chứa nhiều cái hay lắm. Nó rõ rệt mà không xa những lời trong Kinh Thánh. Không có xa chạy mà không có xa chạy chỗ nào hết. Tiến tới đó là chỉ con người bị ràng buộc bởi ngoại cảnh quá nhiều thành ra chậm tiến. Mình biết mà mình không làm thì tự nhiên mình là chậm tiến. Mà biết mà mình làm thì tự nhiên mình tiến tới rồi. Mà tiến tới để chi? Anh làm một việc cho tất cả mọi việc. Anh tiến được thì mọi người sẽ đồng tiến cùng anh.
Khổ khổ của Phật. Khổ của Phật là sự sáng suốt đời đời. Cái khổ là người thế gian cho là khổ, người thế gian người là quý. Sợ khổ. Còn Phật nó đâu có sợ khổ, nó học dũng mà. Làm cha cũng học dũng, nhưng mà dồn ra khổ là dễ, làm việc nhiều hơn triệu lần hồi xưa. Đâu có rảnh ra, thấy ông Phật ngồi chứ đâu có rảnh ra. Thanh thì chuyển thanh làm việc. Nếu mà rảnh ra mà chậm chạp là bị hạ. Phải làm việc rất rộng lên. Mình hồi trước là ở trượt lên, bây giờ mình đạt tới thanh rồi mình bỏ từ trượt. Người làm sao trọn lành được? Chân lý nó phải tròn. Chân lý phải tròn. Nếu mình ôm cái thanh hoài thì mình có lỗi. Phải đem cái thanh xuống để phục vụ cái trượt và đưa cái trượt đi lên lại lấy thanh mới đúng. Sau này tiên Phật phải xuống để hợp tác với chương trình của cha để học thêm. Hết sợ rồi. Tu tới dũng rồi sợ gì nữa. Mình đầy đủ thì đi chỗ nào nó cũng vậy thôi. Nên hồi trước mấy ông còn sợ. Tôi tu không dám ngó con gái, nhớ con gái sợ nó trượt đi. Bây giờ không có nữa. Tôi ngó mà tâm tôi không động là tôi mới đúng chứ. Tâm tôi động là sai. Phải hiểu chỗ đó. Hồi trước tu không cho người ta chụp hình. Đủ chuyện hết rắc rối. Bây giờ xoa bỏ hết. Không cho bận áo kiểu làm gì, làm hippie gì cũng được. Mà cái tâm nó chấp này thôi. Tưởng mấy thằng hippie đó mà không thành Phật, chính ông Phật là nó chứ ai nữa. Thiếu gì.
Nên thưa thầy, thiên đàng vũ khí, địa ngục vũ khí, thì dương thiên sinh giữ lễ độ rất nhiều đến nỗi những ác tướng rứng. Thì thầy có cho tụi con biết rằng anh em Dương Di ta là ngon lắm, nên đi lên trên đó nghiêm nga. Thưa thầy, nếu mình vậy có thất lễ như vậy trên
không phải nên ngang, không phải nói như vậy được. Người vô vi là nó dũng cảm và nó truy tầm chân lý. Nói Phật nó phải đi tới Phật, nhưng mà gặp Phật nó phải định lễ, nó lễ độ chứ làm sao nên ngang được. Nó là vô côn mà nó truy tầm chân lý tận gốc. Nó đi truy tầm tận gốc mà tới đó nó lễ độ. Gặp đức Phật phải đảnh lễ, câu đầu tiên là con xin đảnh lễ Phật chứ không phải lên Phật và lét Phật. Thấy chưa? Có lễ trong đó chứ, đâu phải lên ngang được. Nhưng mà không đi mau hơn, không phải đi như họ mà từ từng này tới từng kia từng nọ. Vì họ dùng cái tâm đời nhiều và trong cái tu học cầu sinh nhiều. Còn ở đây là mình nghĩa là biết rõ rồi. Bây giờ những cái nhồi, những cái xác này tiêu đi nữa, tôi cũng phải tới mục đích đó. Cho nên nguyện tử vì đạo là vậy.
Cái vọng tưởng là cái ảo tưởng, cái đó là cái tạp tà ý. Tà ý vọng tưởng. Còn cái kích thích là chân. Mà hòa hợp với tự nhiên hết thể. Siêu nhiên tự nhiên hết thể. nó mới mở cái thức được. Nó đi ra xe hết, nó không có gì dính líu với nó. Cái thức mới kêu là sự công bằng và công bình. Còn nó nói, tôi nể ông tôi mới nói vậy, tôi gì cái này tôi mới nói kia, tôi gì cái nọ. Cái đó là không phải chân lý, không có chân chánh. Nó không có gì nể một ai, nó chỉ sáng suốt nó đi tới con đường đó mọi người phải đi, nó là chân lý. Đấy nha. Mà nó bây giờ nói ra sợ mất lòng. Làm cái gì? Hỏi anh cái tổ chức anh muốn gì, muốn giải thoát thì tôi cũng đi giải thoát. Cuối cùng anh cách nghĩa thì khác, cái cũng là một. Rồi nên sợ so với cái đạo nào nó cũng là một à, giải thoát.
À thế không? Con ruồi, cái mặt con ruồi có trần gian hoài hoài, con muỗi ác lắm cắn người ta, thứ đó giết người mà, vẫn có sự hiện diện ở đây. Thấy không? Cái bông sen khích lệ của người tu tiên cũng có hiện diện ở đây. Những cái hoa làm đẹp làm vui trong nhà cửa cũng có sự hiện diện ở đây. Hột lúa luôn luôn có hiện diện là cái hạnh hy sinh của Bồ Tát. Cộng rau cũng vậy, có sự hiện diện, không thay đổi. Đó là chân lý. Mà màu sắc cũng vẫn có sự hiện diện ở đây, không thay đổi. Thấy rõ không? Đó. Cho nên chân lý là chân lý mà nó ẩn tàng trong ta. Và ta khai thác nó ra thì ta mới thấy chân lý. Mà ta không khai thác làm sao ta thấy chân lý? Khi mà thấy nhiệm vụ mình rồi mình thấy chân lý. Ăn ngủ bài tiết là nhiệm vụ đó. Rồi bây giờ các bạn ngồi thiền, các bạn ăn cái gì đây? Hít cái khí trời là ăn. Ngủ nhắm con mắt thiền. Thấy không? Đó, ngủ phóng cái điện ra bài tiết lên vũ trụ. Một lần thiền làm cho cái vũ trụ tốt hơn, đã làm cái khu vực mình ở được an lành. Cũng làm bao nhiêu nhiệm vụ mà hướng thượng. Còn nếu không thiền chỉ hướng hạ mà thôi, cũng là một cái nhiệm vụ, đóng một cái phước. Còn người tu thiền là huệ. Mình vừa tu thiền vừa sống với đời ăn uống bình thường như người khác là phước huệ sống tốt. Còn cái kia là tu phước. Thấy ngày nào cũng phải ăn mà ngày nào cũng thích ăn. Tới giờ là đòi ăn. Không ăn không được. Mà gì chút nữa cũng ăn. Rồi tối nay cũng ngủ. Mà tôi sống để làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại làm gì? Nhưng mà thích. Cái thích đó là cái cơ tiên hoa đó. Cái thích đó là cái nhiệm vụ của một hành giả tại thế. Để có cơ hội thích tâm. Và chọn con đường đi lên hay là ở lại hay là đi xuống. Ba giới rồi. Sao ai hỏi gì nữa?
Cho nên chúng ta thấy là cái hộp cát mà muốn thành cái ly phải khổ biết bao nhiêu nó mới thành cái ly được. Mình là khôn hơn cái này, mình phải chịu đựng nhiều hơn chứ. Nếu mình sợ mình yếu hơn hộp cát sao? Hỏi chứ hộp cát ở dưới chân y hay là ở trên đầu y?
Cô nói là học cá là phải ở dưới chân cổ, tại cổ đạp hết trơn.
Nhưng mà tôi nói học cá trên đầu cổ. Nhưng mà tôi thấy cô chết rồi cá nó đè mình nữa nữa.
Khi mà cô thấy cái đó, cô thấy chân lý.
Giờ hôm nay đến đây, chúng ta cũng đồng thanh tương ứng để học hỏi cái chân lý sâu xa của những vị đã đi và đi từ bước chân của Ngài đã tìm hiểu chân lý và thấy rõ cái luật nhân quả để cho chúng ta được học hỏi, đóng góp cho chúng ta bao nhiêu năm tháng ngày giờ khổ cực, và ngày hôm nay chúng ta lại được nghe và thấu triệt và cố gắng giữ lấy nó và nghiên cứu, nghe đi nghe lại cho nhiều lần. Cho nên ông trời nhiều khi ông cũng nói chúng ta là lỗ tai trâu, nghe rồi quên, không có thức tâm. Cho nên chúng ta nghe nhiều thì chúng ta mới thấy rõ cái tội chúng ta mới thức tâm. Cho nên phải cố gắng. Đừng có nói tôi lớn tuổi rồi tôi không cần nghe cái đó, tôi biết nhiều quá. Không đâu, các bạn biết nhưng mà các bạn chưa làm. Cho nên các bạn nghe nhiều rồi các bạn làm. Bắt cần bỏ cái tánh hư tật xấu, đó là các bạn làm cho bạn. Mà còn ôm cái tánh hư tật xấu thì không bao giờ các bạn cứu bạn được một ly, một phần nào hết. Chỉ có bị kẹt trong thảm cảnh mà thôi.
Còn vô vi là không không.
phải thực tập, phải rõ cái chân lý đó, phải rõ cái chân lý, rõ chân lý mình tu an hơn, có ai giúp mình. Cho nên nhiều người tu còn đi chính cái đùa để cho tôi yên. Cái hơi của càng không vũ trụ là cái bùa cho mình, mà mình không biết hết còn đi xin cái gì nữa. Sai rồi. Mình thức giác thì mới học dụng được. Cứ biết sự mà mình biết mình thức. Mình đã chậm trễ nhiều kiếp rồi, rồi mình sai làm nhiều kiếp. Kiếp này mình phải sáng suốt. Mình có cơ hội mình học hỏi nhiều hơn. Hồi xưa đâu có cái cassette bấm vô có tiếng. Bây giờ mình không có biết tạo nhưng mà cũng hiểu được một phần nào. Ta hỗ trợ cho người chứng. Nhiều chuyện hỗ trợ chứ không phải nói chuyện cách xếp. Thì mình nên học để mình tiến. Càng không tự có bàn tay có tạo quá, mình thấy rõ ràng. Có đấng cha lành tạo ra, mình phải xác nhận như vậy. Mình tin như đó mình mới đi được. Và mình sửa mình trở về ngôi vị đó. Thế mình là đại diện ông trời, là chủ của tiểu thiên địa này. Mà bây giờ mình xây dựng, mình điều khiển được mình. Mình biết dạy con, dạy chồng, dạy vợ này khi thế nào mà không biết dạy mình. Bây giờ mình trở về mình điều khiển được. Khi mình hiểu rồi thì mình thức giác. Cho nên tu với kiếp ngộ với thờ, biết được rồi, thức giác. Thì hòa đồng với càng không vũ trụ. Mình nên hòa tan với những gì Thượng Đế đã làm. Thấy không? Nhưng mà mình là một với Thượng Đế rồi, sướng quá rồi. Thấy không? Mới kêu mình thực hiện tình thương. Còn ở thế gian có dạy mình tình thương mẹ, thương con với chút à. Còn đây mình thương tất cả. Đó nó mới có việc đời đời. Đó mới là sáng suốt. Đó mới là từ bi. Đó mới là lợi dụng. Cho nên thấy, nói tình thương phải làm sao thực hiện tình thương. Eo hẹp. Ồ, nói tôi giúp anh cái này, cái nọ. Chút đằng nói tôi giúp anh 100 đồng, chút nữa bớt còn 10 đồng. Thế rồi còn 2 rồi chặt nó quên, không giúp. Cũng ôm cái của đó làm cái gì, khi mình hứa là mình phải làm. Còn hứa mà không làm, không thực hiện, không đổi được cái cách. Cho nên bên Phật kêu từ bi hỷ xả, để giúp đỡ, để giúp đỡ người, để giúp đỡ mình.
Nhưng mà muốn có được những câu nói ngày hôm nay của tôi nói ra như vậy cũng phải mất công bao nhiêu năm. Phải. Nhưng mà các bạn sướng hơn tôi. Tôi đã hành rồi. Khổ bao nhiêu năm mới biết được chút đó. Bây giờ nói ra có mấy phút là yên rồi. Bây giờ mình mới nắm cái đó. Mình giữ cái đó để mình. Nó một cái tài liệu sáng suốt cho mình. Nó là một chân lý không dư không thiếu. Và không có thể cãi qua cái đó được. Sự thật là như vậy. Mình căn cứ trong sự thật. Khi mà tu mà hiểu được cái đó rồi. Không phải nói đi khi nhà thờ này kia kia mà. Thấy là lộn không chứ. Đi lộn đường. Trong con đường tiến hóa mà đi lộn. Tu không có, không có bằng, không có bằng một ly. Họ tu về bề ngoài làm sao mà tiến triển. Khổ lắm. Cho nên các bạn tu rồi, cái lý thuyết các bạn mở ra, đó là giúp được cha trời nhiều, độ các con. Các bạn đời thế gian của mình cũng một cha mà ra, nhưng mà họ chưa hiểu. Khi mình thanh tịnh rồi thì lời nói của mình có thể giúp đỡ. Cái hy vọng đó phải có ta để cứu người. Người không cứu người thì lấy ai cứu bây giờ? Mình đã cứu mình được rồi thì lúc đó mình mới ảnh hưởng người khác. Cái chuyện cao quý chứ không phải tu rồi đi tới không làm gì đâu. Các bạn sẽ làm việc đúng giờ đúng lúc. Chuyển cho các bạn. Chẳng là phải vậy. Phải không? Nhiều khi tu thấy nó thông suốt vậy rồi. Bây giờ đâm ra nó chán. Để mình học cho hiểu thôi. Mình hiểu cái chán của mình. Rồi mình mới ảnh hưởng cái người chán kia. Tôi có chán. tôi có sợ. Tôi đã tới giai đoạn của tôi mới cứu người ta được. Đó là bài học của một người truyền giáo phải học. Qua những cái lớp đó cũng là thần học đó. Mà thật thần học trong thực tiễn, chính lấy mình mà làm ra, cho không có căn cứ trong ông thánh này, ông thánh kia, ông thánh nào. Không, ông thánh này mà sửa mới ảnh hưởng người khác. Tất cả phải thực tế không? Chân lý là thực tế. Thì mình học bài chân lý nên phải đi trong thực tế. Mà chính bản thân mình phải thí nghiệm mới là đúng. Mình kiểm chứng lấy mình mới đúng. Rồi mình lấy lý thuyết của người khác không kiểm chứng nổi. Rồi đâm ra mình đi sai cái này kiểu nói lao luôn. Tất cả những sự thật của mình là đủ rồi. Khi mà mình phát giác được cái mình có là mất tiến hóa, thì mình nên trở về với mình quý hơn mà đi lạc đường. Tại vì người ta sợ sai lầm họ mới đi tầm ngoại lai. Nhưng mà mình biết rồi, chỉ tầm mình là đạt tới pháp. Tại sao mình không tầm mình thay vì tầm người khác? Thấy không? Cái con đường chánh phải đi mà ngắn mau nhất là tầm mình để hiểu tất cả.
Tất cả những cái gì là ý muốn của Thượng Đế mà Ngài vừa thử vừa thực hiện. Vừa thử vừa thực hiện. Chị nghe là tôi nói rồi, chị coi khắp thế giới, Ngài thử cái này thì thử cái này thì cái nào. Đây thử Việt Nam xong rồi đó, rồi tới các nước. Việt Nam thật sự yên, hòa bình rồi, đàng hoàng rồi, các nước ta là lúc đó thì ông làm tự nhiên. Nhưng mà mình không biết rõ cái giờ giấc của mình. Tôi biết là Ngài đang thử. Chính tôi đối diện với Ngài ở Việt Nam, tôi cha làm cái gì cũng thất bại. Tôi dám nói tôi cha làm gì. Ta có cái bài, mà tâm bài nó có cái thành. Mày không biết rõ cái thành của ta là thầy. Cái bài của ta nó có cái thành mà mày không thấy rõ cái thành của ta. Chưa đủ khả năng thấy rõ cái thành của ta. Và trong cái thành của ta nó có cái bài mà mày chưa đủ khả năng thấy rõ cái bài của ta. Cái câu đó mới là kiềm liền. Hả? Cho nên răng tù đi, muốn chứa tài liệu của Thượng Đế khó lắm. Phải, bộ óc lớn lắm, chưa đọc. Tôi đối diện là nghĩa là không có ngày tới sáng tới chiều ở Kim Hải, tranh luận luôn luôn. Để mua băng, để ghi chép, để cho mấy bạn thấy rõ là những Thượng Đế này. Không bao giờ trả lời được có kẹt. Không có bao giờ bị kẹt.
Hoặc đâu nó có trật tự đó. Để chi? Để con trở nên một người sáng suốt. Để và con giảng cho người khác. Con nói cái lòng thật của con cho người khác nghe là người đã khác học được. Thật là chân lý đó con. Con nói cái gì cũng tình thật của con vậy thôi. Là chân lý rồi. Là để cho mọi người vui. Còn nói mà xuyên xẹo cái đó là giả đó. Nói xuyên xẹo là nói lý luận. Chặn đầu liền, nó không cho nói. À, nịnh, nó la nịnh liền. Rồi năm mai vô hung, mà nịnh, nịnh, tao đá. Tao đá. Ờ, tao đá, nhập đá, nhập môi. Ờ, mà nịnh, nịnh, nó không cho. Phải lạnh mạnh lên. Đó, thì ông xây dựng một con người, đáng một con người. Con hiểu chỗ đó không? Mà nhiều người còn mê chấp tự ái, hư hết rồi à. Cũng sinh nhân tu đạo mà hư, tự mình làm hư mình. Thành ra cha Nhẫn Hòa thấy xây cho con, xây dựng cho con hết hư. Mạnh dạng lên.
Tôi trở về với sự thanh tịnh. Tôi nhờ đó ngày nay tôi mới có cái vốn là tu bổ sửa chữa lại cho nó quân bình hơn. Đó là cái vốn của tôi. Chứ không phải tôi làm việc này lỗ vốn đâu. Lợi hơn. Lợi hơn của bạn, lợi hơn sự đua đòi của thế gian. Cho nên trong cái thanh tịnh này mới là thấy có kết quả.
Cho nên lần rồi mình thấy mình ăn không hết. Đi đâu ai cũng thương, ai cũng mến. Rồi ngược lại mình mới biết thương thiên hạ nhiều hết. Thấy họ đang trầm luôn trong bể khổ. Thấy đã tự vầy xéo tâm can của họ. Nhưng mà họ cũng thiếu thực tình. Cho nên mình cũng ước mong gieo được quả tốt cho họ. Cái nhân tốt cho họ thì mình gieo. Cho nên mình phải trình, muốn gieo cái nhân tốt thì mình phải trình cái quả tốt của mình trong thiên hạ đấy. Thấy sắc diện mình đàng hoàng, tâm thức mình cởi mở, mình thật sự phá mê phá tục. Rồi họ mới hỏi, tầm cách nào mà có quả tốt như thế này? Thì mình mới chỉ cái nhân của họ có. Tại họ trầm không đúng chỗ mà thôi. Con thứ đất, có loại đất trầm được cây ăn trái mà loại đất không trồng được cây ăn trái, mình chỉ cho họ. Thấy không? Rồi từ từ họ làm nó, họ thành một cái vườn hạnh. Họ lập hạnh thì họ sẽ có một cái vườn hạnh để ảnh hưởng chúng sanh. Thì cái tầm tiến hóa của tâm thức mình trao cho người này tới người kia cũng như Đức Phật đã dạy. Không nói Đức Phật không thành công, khó thành công. Có nhiều người trầm lặng ý thức được hành động của Đức Phật và nguyện để tu học như Ngài, có thành Phật. Và có một số không ý thức, chỉ núp bóng Ngài để đồ nghiệp mà thôi. Thì cái đó không thành Phật, nhưng mà sẽ thành Phật. Vì có lợi dụng và bị trừng phạt mới kêu bằng ăn năn hối cải. Nhưng mà phải nhiều chứ không có thành. Cho nên các phương diện đều tiến hóa, kể cả sạn các cây cỏ đang tiến hóa chứ không có tiến hóa. Nhưng mà tiến hóa thì tuần tự luật định mà thôi. Chậm, muốn mau thì phải tự tu. Đó, cho nên Đức Thích Ca, Ngài đúng phương tiện, Ngài bỏ. Hy sinh cả quyền chính trị, quan trọng làm con người quyền chính trị mà hy sinh là một người ngốc nhất thế gian. Nhưng mà phải có một cái gì đổi, Ngài mới đổi chứ. Ngài cũng văn võ toàn tài, tại sao Ngài đổi để làm gì? Chúng ta tu, chúng ta phải truy tầm chân lý ở trên đó. Ngài đổi có một cái tốt hơn và đẹp hơn, mà sâu hơn, Ngài không đổi. Hy sinh quá lớn. Cha mẹ bỏ, vợ con bỏ, quốc dân bỏ, quyền năng bỏ, quá lớn. Để đổi lấy một cái gì chắc quan trọng hơn cái kia. Thấy không? Cho nên Ngài ở trong cảnh đờ đờ trong tâm thức của mọi người. Nếu mọi người hiểu Ngài, thấy mình yêu hẹn thật. Càng hiểu Ngài, mình thấy mình càng yêu hẹn. Càng trì trệ, càng lười biếng, càng ngu muội thờ dại. Chấp nhận điều đó đi, để hy sinh tất cả tâm thức chúng ta. Công hiến cũng như Ngài ngồi giữa trời vẫn sống, trả lại cái khả năng sẵn có của thế gian cho Thượng Đế và thực hiện chữ yêu đôi của Thượng Đế. Chứ Đức Phật đâu có bỏ Thượng Đế. Ngài sống với siêu nhiên, sống với đấng tạo hóa, sống với muôn loài vạn vật, không sống trong cung Nga Mỹ nữa. Cho nên Ngài mới thành đạo. Chúng sanh hiểu lầm, đề cao Ngài là duy nhất. Ngài đâu có đề cao Ngài. Ngài đã nói kết luận một câu là, nhân nhân giai thành Phật. Ta là người của chúng, các người là người đi sau. Tại mình không chịu đi, làm sao mình có thành Phật?
Kia đã quá sai lầm, bị giam hãm xuống địa ngục và được tiến hóa, cầu xin được tiến hóa lên ngày hôm nay ngộ đạo, là thấy khó khăn không tu được. Chúng ta càng thấy khó khăn chừng nào, càng vun bồi ý chí xâm vào đó để học, để làm, để tiến. Người mẹ ở thế gian cũng khó khăn vô cùng. Lúc nào là con gái, ngày nay sanh con phải hầu hạ một đứa con nít không biết gì mà hầu hạ mấy chục năm trời, cũng phải làm, cũng phải học, cũng phải độ mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên cái tình thế bắt buộc chúng ta mọi người xuống đây học, chứ không phải chờ
chúng ta không có giờ phút nào hưởng thụ. Cấp cao học theo cao, mà trung học theo trung, mà thấp học theo thấp. Mỗi người đã và đang học trong chu trình tiến hóa, chứ không có bỏ cái chuyện học của chúng ta. Đừng nói các bạn vào trường mới là học, ngay trong nhà các bạn học. Đứa con các bạn nuôi lớn và nó chửi trong đầu các bạn cũng học cái bài nhẫn đó. Để chi nhẫn độ thì các bạn học. Nhẫn mà độ con tôi tiến hóa, nhẫn mà cứu con tôi phải làm. Cho nên Thượng Đế ngày hôm nay bị chửi. Bị chửi rất nhiều nhưng mà Ngài phải làm. Ngài nhẫn để Ngài độ con Ngài. Ngài nhẫn để con dẫn Ngài, con Ngài trở về cái biển yêu thương vô cùng của Ngài. Để dành dụm cho nó.
Có những trường hợp một cá nhân có đời sống vật chất giàu có đầy đủ, mà sao họ vẫn cảm thấy không vui, vẫn buồn chán. Đây là những tâm hồn cô đơn, nhưng tại sao trong cuộc sống đầy đủ vui vẻ mà họ cảm thấy cô đơn?
Đó mới là dũng trí. Chúng ta mới chứng minh dũng trí, giá trị của dũng trí là cái gì. Khi mà chúng ta đạt được dũng trí thì chúng ta không bao giờ thấy cô đơn. Và chúng ta đang đi và đang tiến trong cuộc hành hương. Càng ngày càng dũng mãnh mà dũng trong sự du dương chứ phải không dũng ở trong sự động loạn. Cho nên chúng ta không còn chán nữa, ngồi thanh tịnh, thấy cô đơn nhưng mà đầy đủ. Đó là phải có thanh điểm sáng suốt mới là đầy đủ. Của cải ở thế gian đâu phải đầy đủ. Của cải ở thế gian là hỗ trợ và tạo cho chúng ta sự tâm tối là tham sân quý tử, tham sống sợ chết để bảo vệ của cải. Đó là một nghiệp lực thu hút chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi đâm ra buông bồi bản tánh eo hẹp để hưởng ứng với ngũ hành sanh khắc hiện tại của cảnh của mặt đất này. Tiền bạc của cải mua cái gì? Mua cái mật thủy hỏa thổ. Thuận thì vui mà nghịch thì buồn đó. Cho nên luôn luôn thấy mình cô đơn vật chất không nghĩa lý, đó là một điều quý thay và lành thay cho hành giả bắt đầu truy tầm chân lý.
Cho nên mọi người được hiểu lấy cái sở năng của chính mình là cái khả năng của chính mình thì không bao giờ hoang phí và hạnh phúc vô cùng. Thấy ta được làm một con người sung sướng, dùng con thú muốn trở nên con người không được, thì chúng ta không nuôi dưỡng cái bản chất hung hăng như con thú nữa, nhưng mà chúng ta hướng thiện để hướng về cái sự thanh nhẹ cởi mở, để khai tâm mở trí cho chính mình và tiến hóa không ngừng nghỉ để đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Hơi thở các bạn thanh nhẹ thì càn khôn vũ trụ sẽ được thanh nhẹ. Hơi thở của các bạn nặng nhọc, thù hận tranh đấu thì cả một khuôn viên đều buồn bực và không có khai triển nổi. Cho nên chúng ta thấy con người quan trọng của chúng ta. Con người có quyền đóng góp cho ba cõi chứ không phải là ở một cõi này đâu. Các bạn thanh nhẹ hướng thượng thì cái công viên lúc nào nó cũng là vui vẻ, nhẹ nhàng, cởi mở. Mọi người đồng tu đồng tiến trở lại với quân bình sẵn có của chính họ thì tất cả những cái thanh khí được ban ra cho tất cả mọi người đồng hưởng. Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nhiều người nói mà không hiểu thanh khí của trời Phật đó. Chúng ta đang hít vô đó, chúng ta ứng theo cái lời kêu gọi của đại hồn ở bên trên. Thanh khí điển chuyển xuống thế gian, chúng ta cảm ứng đó, chúng ta hít vô đó là đồng thanh tương ứng. Chúng ta hít vô cái sự thanh nhẹ đó, rồi đồng khí tương cầu, hít vô để làm việc cho ngũ tạng, để chi? Để tiến qua. Ăn vô các bạn ăn vô, ăn cơm nó quá khí, khí quá thần, thần quần hư để trở về làm việc đó. Đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Rồi tự đắc nói cái của này của tôi, của cái của anh, đạo này đạo của tôi, đạo kia đạo của anh, cái đó nó chặt rồi. Có một đạo trời mà thôi. Ông trời là lớn nhất, có một đạo thôi. Nếu biết được đạo nào cũng là một cái thôi. Đạo nào cũng đi tới mục đích tới giải thoát. Chứ không có sự tranh chấp và giết chấp. Cho nên chúng ta phải thấy rõ phận sự chúng ta là tự tu tự tiến. Phải khai mở cái khả năng sẵn có của chính mình. Trong cơ tạng của các bạn có tim gan tỳ phế thận là có kim mộc thủy hỏa. Có kẹt có thông ở trong đó.
hỏi thì tôi làm gì mà sánh bằng vũ trụ? Cặp mắt các bạn nhúc nhích đó là do cái gì mà các bạn nhúc nhích? Có phải điển không? Mà chớp một cái trí các bạn hiểu, có phải điển không? Mà cái điển ở đâu liên hệ cái càn khôn vũ trụ? Rồi sự sanh tồn hít thở đi đứng này do đâu? Do cấu trúc của ngoại giới các bạn mới có trong cái nội thức, chứ đâu phải tự nhiên các bạn có đâu. Cho nên chúng ta không nên tự đắc và ôm lấy sự tâm tối, càng ngày càng tâm tối thêm thì tự chôn vùi tâm lẫn thân của chính chúng ta và không có bao giờ tiến được.
Rồi những cái chuyện lầm dầm, thêm đường, thêm muối, hỏi cái đó cần thiết không? Nó không cần thiết, nhưng cần thiết. Trong lúc nào bạn xài nó là cần thiết. Khi bạn không xài nó là sẽ không cần thiết. Cho nên hai cái cần thiết các bạn cũng biết, mà không cần thiết các bạn cũng phải minh. Thì các bạn mới đạt được sự quân vịnh. Đó. Cho nên vô vi tại sao người ta nói lẻo mép, nói đủ chuyện hết, nói hoài nói không hết. Nhưng mà chính các bạn thấy rõ chưa? Cuộc đời của các bạn từ 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi tới bây giờ các bạn là chỉ học không, sau 70 tuổi, 80 tuổi cũng còn học. Để chi? Rồi để trở về với sự quân bình. Thấy chưa? Cái cơ quý nhất là quân bình chứ. Nếu mà các bạn mất quân bình làm sao các bạn biết giá trị của cơ quý nhất? Cho nên chúng ta phải vui vẻ học, chứ đừng đóng cửa rồi sau này xét rồi mở cửa không được. Càng ngày càng yếu mở cửa không được, phải mở cửa ra để học. Mở cửa ra mới đón được Thượng Đế vào tâm. Thanh quang điển lành mới hổ nhập khai triển cho chúng ta. Nếu chúng ta còn đóng cửa hoài thì chỉ có rên xiết mà thôi. Rồi đối thừa tôi nghiệp tôi nặng, thật nghiệp đúng. Vì tôi ôm lấy nó là cái nghiệp, sự nghiệp ôm lấy nó. Mà tôi bỏ nó thì nó sẽ khai triển, không nên ôm. Cho nên các bạn tu một thời gian rồi bỏ tâm bỏ tánh hết. Tâm tánh ở đời quan trọng mà bạn bỏ tâm bỏ tánh hết. Lấy cái không. Quy không mới là hiểu đạo. Quy không mới là thấy cái lực quân bình. Không quy không, không bao giờ thấy lực quân bình. Cho nên chiều hướng tiến triển của các bạn đây có về trên chứ không phải không có về trên. Có sự sắp đặt của về trên. Các bạn đã tin nơi khả năng hồi sinh, tìm ra nguyên lý hồi sinh rồi thì các bạn mới thấy rằng luôn luôn các bạn ở trong tâm thức sống động, không bị giới hạn nữa. Trường hợp này đến rồi các bạn cũng đem về quy không mà các bạn xem. Trường hợp kia đến rồi các bạn cũng đem về quy không thì các bạn xem. Làm sao có sự minh lặng? Không có. Nếu mà các bạn còn so sánh cái này cái kia cái nọ là bạn kẹt. Càng ngày càng kẹt thêm và không khai triển được. Mà mình lại giữ cái tâm thức quy không là sẽ giải quyết trong sản xuất.